sĩ Alexis Carrel, cuộc gặp gỡ bất ngờ với Chúa. Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Quý vị, các bạn thân mến, năm 1912, bác sĩ Alexis Carrel được trao tặng giải thưởng Nobel y khoa vì những khám phá của ông về mạch máu. 10 năm trước đó, tuy là một bác sĩ vô thần, ông chấp nhận làm bác sĩ trực cho một chuyến hành hương lộ đức. Chuyến hành hương này đã được bác sĩ Alexis Carrel ghi lại một cách tỉ mỉ trong tác phẩm có tựa đề Ký sự lộ đức. Từ một người vô thần đến một người có niềm tin, đây chính là tâm sự mà ông muốn ghi lại cùng với một phép lạ mà ông đã chứng kiến tận mắt tại lộ đức. Người được phép lạ là một thiếu nữ tên là Marie Bailey, mắc bệnh lao vào giai đoạn cuối. Trong quyển Ký sự lộ đức, bác sĩ Carrel ghi lại rằng, đúng 2 giờ 20 phút chiều ngày 27 tháng 5 năm 1902, người ta khiêng cô Marie đến dãy hồ tắm dành cho phái nữ. Cô gái yếu liệt đến độ người ta quyết định không dìm cô vào hồ tắm, mà chỉ lấy nước từ suối lạ để đổ lên người cô, nhất là cái bụng đang chướng lên của cô. Sau đó, người ta đưa cô đến gần hang đá. Một linh mục trẻ đến trước bệnh nhân và bắt đầu lớn tiếng cầu nguyện. Cả đám đông đứng đằng sau các bệnh nhân, đồng thanh lặp lại lời của vị linh mục. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh, xin chữa lành bệnh nhân. Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa. Vị linh mục giang tay ra như Chúa Giêsu trên thập giá, và nhiều người cũng làm theo. Theo dõi cảnh tượng, bác sĩ Carrel ghi lại rằng niềm cảm xúc như thể một tiếng sấm từ trên núi chạy xuyên qua đám đông. Ông quan sát nét mặt của các bệnh nhân, nhất là những người mà ông cho là đang mắc bệnh thần kinh. Họ đang chờ được chữa lành và đứng lên, nhưng tất cả đều nằm bất động. Ông vô cùng thất vọng. Là một nhà khoa học, tin ở sự tự kỷ ám thị hơn là sức mạnh của niềm tin, ông tưởng sẽ thấy một trong các bệnh nhân sẽ được chữa lành. Ông tiến lại gần bên cô Marie để theo dõi bệnh tình của cô. Ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy nét mặt cô hồng hào và hơi thở cô trở nên đều đặn. Ông nhìn đồng hồ. Lúc đó là 2 giờ 40 phút chiều. Tập trung sự chú ý vào người thiếu nữ, ông thấy diện mạo của cô đang thay đổi. Cặp mắt lờ đờ trước kia, giờ đây mở to và nhìn chăm chú vào hang đá như đang xuất thần. Bác sĩ Carrel ghi nhận thêm một sự thay đổi phi thường nữa. Đúng 2 giờ 55 phút, cái bụng sưng chướng của cô gái bỗng xẹp xuống. 3 giờ 10 phút, hơi thở chậm lại và nhịp tim mạnh hơn. 3 giờ 30 phút, bụng hoàn toàn trở lại bình thường. Người ta mở chăn ra. Người thiếu nữ cho biết cô vẫn còn yếu, nhưng cô tin chắc rằng mình đã được lành bệnh. Bác sĩ Carrel ghi lại trong nhật ký rằng, lúc đó, đầu óc ông hoàn toàn trống rỗng. Ông có cảm giác như mình muốn điên. Các thiện nguyện viên đã đưa cô Marie về lại nhà thương. Bác sĩ Carrel đến gặp bác sĩ Bossari, giám đốc trung tâm y khoa tại Lộ Đức. Nghe chuyện, ông này không để lộ một sự ngạc nhiên nào. Ông nói rằng, nếu cô Marie được chữa lành, thì đây không phải là lần đầu tiên một người mắc bệnh lao được chữa lành. bác sĩ Bossari cho bác sĩ Karel xem trường hợp khỏi bệnh của một linh mục dòng Capuchin hồi năm 1900. Linh mục này là cha Salvatore. Mặc dù các bác sĩ khuyên can, cha Salvatore vẫn quyết tâm làm một chuyến hành hương lộ đức. Tại đây, người bị bệnh lao vào thời kỳ cuối đã được Đức Mẹ chữa lành. Một ủy ban gồm các nhà thần học và bác sĩ đã đệ trình kết quả khỏi bệnh của cha Salvatore lên thẩm quyền giáo hội, và việc khỏi bệnh của cha đã được giáo hội nhìn nhận như một phép lạ vào ngày mùng 1 tháng 7 năm 1908. Nhưng hồ sơ này vẫn không thuyết phục được bác sĩ Karel. Ông vẫn nghĩ rằng việc khỏi bệnh của cô Marie là một hiện tượng tạm thời do lòng nhiệt thành của cô và của đám đông. 7:30 chiều hôm đó, ông đến nhà thương để gặp cô gái. Ông nhận thấy một điều bất ngờ. Những người bệnh cùng có mặt với cô tại hang đá chiều nay, giờ này tỏ ra hoan hỷ mặc dù không được chữa lành. Khi ông đến bên cạnh, cô Marie ngồi dậy. Đôi mắt sáng lên với một sức sống và thanh thản lạ lùng. Nhịp tim của cô bình thường. Bác sĩ Karel sờ vào bụng người thiếu nữ. Ông nhận thấy mọi vết tích của chứng sưng chướng hoàn toàn biến mất. Tim ông bỗng đập mạnh và mồ hôi ông vã ra. Bác sĩ Karel mời hai bác sĩ khác đến xem tình trạng của người thiếu nữ. Cả hai đều nhìn nhận rằng bệnh lao đã hoàn toàn biến mất khỏi cô gái. Một bác sĩ người Ý vừa mới trở lại với Công giáo đã nói với ông như sau. Đây là một phép lạ. Tôi cầu nguyện cho bác sĩ. Hy vọng bác sĩ cũng sẽ có được đức tin. Bác sĩ Karel ghi lại rằng, ông không biết phải nói gì. Ông hoàn toàn bối rối. Thêm một bất ngờ nữa cho bác sĩ Karel. Để biết sự thay đổi tâm lý của người vừa được khỏi bệnh, ông hỏi cô gái, cô có dự tính gì cho tương lai không? Trong đầu ông nghĩ đến một cuộc hôn nhân mà cô gái hẳn không thể không mơ ước. Nhưng cô gái trả lời, tôi sẽ vào dòng các nữ tử bác ái để săn sóc bệnh nhân. Con người mà sự thành công và tiến tâm là điều thiết yếu cho hạnh phúc, không thể không sửng sốt trước quyết định sống đời tận hiến để phục vụ người nghèo của người thiếu nữ. Ông ghi lại rằng, để che giấu cảm xúc, ông bỏ ra ngoài. Tại một nơi vắng vẻ, ông bắt đầu suy nghĩ. Ông nghĩ đến người bạn học đang phục vụ như một thiện nguyện viên tại Lỗ Đức. Ông nghĩ đến bác sĩ giám đốc của văn phòng y khoa Lỗ Đức. Ông nghĩ đến viên bác sĩ người Ý đang cầu nguyện cho ông được có đức tin. Và dĩ nhiên, ông nghĩ miên man về sự khỏi bệnh lạ lùng của cô Marie Billy. Trong năm trang kế tiếp của quyển ký sự, ông mô tả mình như một người cô đơn, rối loạn, đang chiến đấu trong đêm tối với những ngờ vực và bao nhiêu câu hỏi về khoa học. Nhìn lại biến cố phi thường ấy, ông cảm thấy mình như một người trượt nước giữa biển khơi. Bao nhiêu câu hỏi bủa vây tâm trí ông. Lỗ Đức có phải là một phòng thí nghiệm không? Những vụ lành bệnh này có thể được nghiên cứu và kiểm chứng về mặt khoa học không? Hay nó lại thuộc về một thế giới hoàn toàn mới mẻ, bên trên và bên kia tầm tay của khoa học? Nói cách khác, thế giới siêu nhiên có thực hữu như thế giới tự nhiên không? Thiên Chúa có thực sự hiện hữu không? Đó là những câu hỏi dấy lên trong đầu óc của một nhà khoa học vô thần. Nhưng liệu ông có thể tìm ra được giải đáp cho những câu hỏi ấy không? Chúng tôi xin được trở lại câu chuyện của bác sĩ Alexis Karel trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.